This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện của Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện xin được tiếp với câu chuyện được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình. Xin được mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện. Cẩm Vân vai mặt chỗ khác mà đáp rằng:
Ủa, thầy buồn thì thầy chịu đi chứ, tại thầy làm, chứ phải tại tôi hay sao mà thầy trách chứ. Thôi, thầy trả cho con tôi, trả con cho tôi thì thôi ha. Tôi có giận thầy nữa đâu. Thầy muốn về thì về đi. Tôi gặp con tôi thì đủ rồi.
Chánh tâm không biết nói sao nữa được, cho nên đứng ngó vợ mà mặt coi buồn hiu à. Chừng đó cô Ba Hài với lại Trọng Quý mới xen vào mà nói chuyện om sòm nhăn. Cẩm Vân cũng lăng xăng dắt con đi rửa mặt, lấy nước chải đầu cho nó, lấy bánh đưa cho nó ăn. Nàng mắc chi mừng con cho nên quên hết thiên hạ nhăn. Chừng nàng tỉnh trí dòm thấy Phùng Sanh với lại thằng Quý, nàng mới hỏi hai đứa nó là con của ai. Đó, Trọng Quý nghe như vậy thì mới nói rằng:
Trời ơi, thằng Quý đây là anh em bạn với lại thằng Chánh Hội đó. Nhờ nó dắt Chánh Hội trốn cho nên cậu Ba mới gặp được đó mà.
Chàng lại nắm tay Phùng Sanh kéo tới mà nói rằng:
Còn thằng này là con tôi đó.
Cẩm Vân chân hửng rồi hỏi rằng:
Hả? Ông có con tới bây lớn lận sao vậy?
Phải, nó đẻ một lượt với Chánh Hội đó.
Hồi nào đâu? Sao tôi không có nghe nói vậy?
Mợ khéo giả ngộ thì thôi nha. Cô Hai Tố Nga đẻ nó một lượt. Và một nhà với mợ đó, sao lại mợ không có hay vậy?
Ủa, té ra con của chị Hai tôi đây hay sao vậy? Phùng Sanh đó phải không?
Phải rồi.
Bất nhân dữ không, ai mà dè đâu. Sao mà nó lại về với ông vậy?
Nói nào ngay, thầy Phùng Sưng làm cái tờ giấy giáp nó cho cậu Ba có vậy cho nên tôi mới bắt được chứ bộ. Nè, mà bây giờ mợ gặp được cháu rồi, mợ phải đãi một cái tiệc chứ nha hả. Đi từ hồi sớm mới tới giờ bụng đói rồi, thôi mợ sai người ta đi mua đồ về dọn cơm ăn nha mợ Ba.
Cũng được, tôi với dì tôi cũng chưa có ăn cơm nữa nghe.
Cẩm Vân với lại cô Ba Hài kêu con ngó mà sai ra chợ mua đồ thêm đặng về để mà dọn cơm ăn đó mà. Con ngó bước ra đi vậy đó mà thằng Quỳ ngó theo ở trân trân rồi nó kêu thằng Hồi mà hỏi rằng:
Hồi
cái gì mày?
Mày có nhớ cái chị đó không mày?
Thằng Hồi lơ láo ngó rồi mới hỏi rằng:
Ủa, Ủa mày nhớ giống gì mày?
Tao với mày ngủ ở ngoài trước kia kìa, nhớ cưa ha? Sáng ngày chỉ mở cửa ra đuổi mình đó, nhớ chưa? Chỉ đưa chổi muốn đánh mình đó. Trời ơi, mày quên hả?
Phải rồi, tao nhớ rồi.
Cẩm Vân nghe hai đứa nhỏ nói như vậy thì nàng cũng không có hiểu, cho nên nàng hỏi. Đó, rồi chừng thằng Hồi Cắt Nghĩa cho nàng biết rằng hồi năm ngoái nó với lại thằng Quỳ có ngủ tại cái bộ gián ở ngoài đó một đêm thì nàng chân hững, rồi nàng chắc lưỡi mà than rằng:
Trời ơi, bất nhân quá trời quá đất đi coi. Trời khiến cho con tôi về nhà mà tôi không có hay chứ nè, trời quá.
Chánh Tâm nghe lời than ấy thì chàng mới nói rằng:
Vậy chứ tôi đây là giỏi, là giỏi gì? Tôi rước nó về nhà ở mấy bữa mà tôi có về nó là con của mình đâu. Hỏi nó thì nó không có chịu nói cái gốc tích của nó là gì hết trơn á. Cũng may nhờ có thằng Quỳ á, nó nói cho nên mới tìm ra cái mối á. Chứ không à, thì ở mấy năm á, tôi cũng không biết được nữa à.
Còn nó mua đồ về, trời ơi, một xe kiến luôn nha. Chánh Tâm với Trọng Quý á, phụ khiên một cái bàn lớn để giữa nhà. Rồi cô Ba Hài với lại Cẩm Vân á, coi để mà sắp đặt dọn đồ lên á, mà ăn. Trọng Quý á, sắp chỗ ngồi, đó, chàng á, để Chánh Hội ngồi giữa, còn cha mẹ nó ngồi hai bên. Đó. Cẩm Vân á, thì gấp đồ á, ép con của mình ăn. Bộ của nàng cũng vui vẻ lắm mà nha, chứ không có phải buồn gầu như là khi trước nữa à nha. Trong lúc ăn cơm, cô Ba Hài hỏi thăm tại sao mà tìm Chánh Hội được vậy. Đó, Chánh Tâm nhân dịp ấy mới thực lại cái chuyện lại cho dì với vợ nghe. Đến chừng chàng nói tới lúc mà chàng cho thằng Tư Cu 300 đồng bạc thì thằng Hồi nó nghe như vậy, nó mới hỏi rằng:
Trời ơi trời, cho chi dữ vậy?
bà thưởng nó đó mà. Nó cũng không hay ba kiếm con, chứ phải nó hay hả, nó đến nhà mà cho chuột à. Nó đòi mấy muôn á, ba cũng chịu hết rồi nha.
Tía tôi ở tù mà về hồi nào đó kìa.
Tư Cu nói với ba rằng chú ấy về hơn tháng rồi. Còn vợ chú lấy cái thằng nhỏ nào đó đó, nghe đâu mãn tù thì sợ rồi mới dắt nhau rồi trốn mất á con.
Lấy anh lành đó mà.
Phải đó,
tôi hay cái chuyện đó rồi, nhưng mà tại vì cái đó cho nên tôi bị đòn gần chết đây nè. Trời ơi, nó lấy nhau tôi thấy rồi nó sợ tôi nói bậy, rồi trời qua trời nó trở lại nó đánh tôi nữa kìa.
Ai nấy nghe nó nói như vậy đều tức cười quá trời luôn nha. Trọng Quý kêu Chánh Hội mà nói rằng:
Nè, hồi hôm qua qua nói cháu gần gặp cha mẹ ruột cháu rồi, bây giờ cháu gặp rồi đó, cháu tin hay không vậy?
Chánh Hội nghe như vậy thì gật gật cái đầu á, rồi mới kêu thằng Quỳ á mà nói rằng á:
Quỳ, tao nói cha mẹ tao giàu lắm, ở nhà lầu. Lúc mà tao nói đó, mày nói là tao nói dốc đó, thấy chưa? Bây giờ mày thấy hay chưa mày hả?
Chánh Hội nói tới đó rồi nó ngẫm nghĩ, rồi dây qua nó hỏi mẹ nó rằng:
Nè má, tôi nhớ hồi đó nhà mình không phải như vậy mà má.
Cẩm Vân nghe tiếng kêu má thì thơ thớ trong lòng, tươi rói ngoài mặt nha. Nàng liếc chồng mà cười, rồi trả lời với con rằng:
Hồi trước con ở ngoài Sài Gòn, chứ đâu có ở đâu chỗ này đâu hả? Con nhớ không? Con hồi xưa con ngủ trên lầu với má nè, còn bà nội với lại cô hai ngủ dưới nè. Có con Nên, con Lại, nó tắm cho con hoài đó.
Tôi nhớ rồi. Cô hai cũng có con như tôi vậy phải không má?
Kia kìa, đó, con của cô hai con đó con.
Cẩm Vân vừa nói á, thì nó cũng vừa chỉ Phùng Sanh. Đó, Chánh Hội ngó sững và nói rằng:
Ủa vậy mà không hay chứ, không về chứ, trời quá.
Nó mới liền đứng dậy chạy lại Phùng Sanh á, rồi nắm tay thằng nọ mà dục giặt hai ba cái và nói rằng:
Bonjour tụi, từ đó tới giờ, mạnh giỏi không? Bonjour.
Ai nấy cười gộ, mấy đứa nhỏ cũng cười nha. Chánh Hội trở lại ngồi dựa bên mẹ nó, rồi qua mới hỏi cha nó rằng:
Bà nội với lại cô hai bây giờ ở đâu vậy ba?
Chết hết rồi, còn đâu mà con hỏi nữa con.
Chánh Tâm nói mà ứa nước mắt ngăn. Chánh Hội ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói:
Cái nhà lầu hồi đó bây giờ còn không má? Tôi muốn về đó quá à. Ở với ba má ở đó đi, chứ tôi không có muốn ở đây đâu.
Cẩm Vân với lại Chánh Tâm ngó nhau mà cười cười nha. Cô ba hài mới nói rằng: Trời mẹ ghép nó, nó siêu lạc mấy năm nay rồi mà nó cứ không có quên được cái nhau rốn nhăn. Con như vậy mà không nhớ sao cho được chứ hả?
Trời xui khiến thiệt là kỳ nha. Chánh Hội lìa mẹ, cách xa mẹ cũng đã lâu rồi, mà bây giờ xung hiệp á, nó triều mến cũng như là thở nào thở nay mà ở chung một nhà vậy đó. Nó nói chuyện với mẹ á, mà cũng như là nói với cha vậy đó. Nó chọc cho hai người á, là phải nói chuyện với nhau. Nó muốn cho hai người á, đều thương nó. Nó nói tí li à, nó tính tưng bừng làm cho Cẩm Vân chừng như ăn rồi á, thì hết dòng, hết ra phải gọi là hết giận chồng nữa luôn nha. Nhờ trọng quý muốn thừa cái dịp này á, mà làm cho vợ chồng Chánh Tâm hòa hiệp với nhau. Cho nên biểu Chánh Tâm á, ra khách sạn á, lấy hành lý đem vô đây á, mà ở. Chánh Tâm sửa soạn đi, Chánh Hội á, đòi đi theo. Á, nó lại biểu mẹ nó cùng đi nữa, đặng chỉ cái nhà lầu hồi trước đó cho nó coi. Nhưng mà Cẩm Vân thì dục dặt không có chịu đi, mà cũng không muốn cho con đi. Ngặt vì Chánh Hội đòi quá cho nên nàng phải đổi khăn mà đi với chồng con nha. Đó, sau đó thì trọng quý ngồi trước với lại Sớp Phơ và Phùng Sanh nha. Thằng Quỳ ngồi kế một bên, còn hai vợ chồng Chánh Tâm với lại Chánh Hội thì ngồi phía sau mà đi nha. Xe chạy đường Thuận Kiều đâu chừng mà đi ngang qua cái nhà lầu á, thì Chánh Tâm chỉ mà nói với con rằng á: Đó, nhà của mình đó con. Thôi thì để ít bữa nữa đi, ba đuổi họ đi ha, rồi ba dọn đồ về đó ha, cho con ở với ba má nha.
Thằng Hồi nghe dễ gắt đầu rồi cười nha. Nó lại ngó thằng Quỳ ha, nó ngó quyện hơi vậy đó, rồi nó nói với cha mẹ nó rằng á:
Ba ơi ba nuôi thằng Quỳ nữa nghe không ba? Tôi có hứa với nó, hễ mà tôi mà gặp ba má tôi á, rồi tôi sẽ biểu ba má nuôi luôn nó nữa kìa.
Chánh Tâm nghe như vậy thì gật cái đầu. Chánh Hội á cười thấy vậy, nó lại dây qua nó nắm tay má nó mà nó nói rằng:
Má, Má biểu bà mua cái chiếc xe hơi cho tôi đi chơi nghe không má?
Cẩm Vân ngó Chánh Tâm cũng cười luôn ha. Chánh Tâm cười nữa nói rằng
con muốn xe hơi thì để chiều ba mua cho ha.
Chánh Hội khoái chí mới bèn đưa tay vỗ lưng thằng Quyện cái đớp mà nói rằng
sướng không mày, chiều nay tao có xe hơi rồi đó.
Ra tới khách sạn, Trọng Quý ở lại đó với Phùng Xanh và thằng Quỳ á, rồi còn á, để Chánh Tâm lấy hành lý đi với Chánh Hội vô chợ lớn mà thôi nha. Cẩm Vân không có chịu, cứ theo nài nỉ phải đi hết vô trong nhà của nàng mà nghỉ. Trọng Quý lấy làm vui lắm mà thấy Cẩm Vân cũng đã thuận với chồng rồi, chàng cũng không dám trái ý nàng, cho nên mới kêu chauffeur biểu đi trả tiền phòng và đem hết hành lý xuống xe nha. Đó, khi mà sửa soạn đi, Chánh Tâm mới bèn nói rằng
nói nào ngay, trong lúc mà con tôi bị hoạn nạn thì nó cũng nhờ thằng Quỳ bảo hộ. Công ơn của thằng Quỳ tôi không thể tôi quên được đâu. Tôi muốn đem nó về, tôi nuôi cũng như là con của tôi vậy đó. Nhưng mà ngặt gì không biết tía nó có ngăn trở hay không nữa. Thôi thì sẵn cái dịp vậy nè, tưởng cũng nên đi lại ở đất hộ để kiếm cặp rằng hơn, đặng nói chuyện một chút đó mà.
Trọng Quý với Cẩm Vân nghe như vậy thì đều khen là phải nha. Cho nên biểu chauffeur chạy lên đất hộ. Thằng Quỳ chỉ lối cho xe ghé ngay cái đường hẻm vô nhà nó. Chánh Tâm với Trọng Quý xuống xe rồi mà cứ đứng bỡ ngỡ không biết đâu để mà đi nữa. Thằng Quỳ không dám trường mặt ra mà chỉ đường á, cứ ngồi riết ở trong xe vậy thôi á. Chánh Hội thấy vậy mới leo xuống mà nói rằng
Ba đi theo tôi đây nè, tôi chỉ nhà tía thằng Quỳ cho.
Mấy người đi vô đường hẻm một hồi lâu vậy đó, rồi trở ra mặt mày buồn so. Trọng Quý mới liền biểu chauffeur chạy vô chợ lớn đi nha. Xe qua khỏi chợ đất hộ rồi á, thằng Quỳ á nôn quá nó mới hỏi Chánh Tâm rằng
thầy nói với tía tôi xong rồi hả thầy?
Chánh Tâm gật đầu. Chánh Hội mới dùng lên nói lớn rằng
tía mày bị dây đèn khí quấn chết rồi, còn đâu mà nói nữa mày.
Trời ơi, thằng Quỳ chân hửng ngang. Chánh Tâm sợ nó buồn cho nên nói rằng
thôi, số của em phải ở cho qua nuôi, cho nên trời mới khiến có việc như vậy kìa. Em cũng đừng có buồn ha, em ở với qua thì tốt hơn nha. Về nhà cha mẹ ghẻ sao được, mà mẹ ghẻ của em thì cũng đã đi mất rồi, biết đâu mà tìm, biết đâu mà kiếm nữa.
Nghe như vậy thằng Quỳ ngồi buồn hiu à.
Kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình của tác giả cụ Hồ Biểu Chánh. Và thưa quý vị, cái câu chuyện này thì Hoàng Tinh chỉ còn có đúng có 2 kỳ nữa thôi là sẽ chấm dứt của cái câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình của Hồ Biểu Chánh. Và đến đây thì Hoàng Tinh xin được tạm dừng cho cái phần đọc truyện của ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.